Hình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban phước trên giờ học lời Chúa của chúng ta. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Đây là bài cuối cùng về gia đình David và Mi-can. Hôn nhân của David và Mi-can là kết hợp của thường dân với hoàng tộc. David là thường dân, vợ ông là công chúa, con gái vua Saul. Hôn nhân này không xây dựng trên tình yêu đôi lứa, nhưng trên mưu tính tàn ác của người cha vợ. Biết David nghèo, Saul hứa sẽ gả con gái cho nếu David có thể nộp 100 dương bì của người Philippines để làm sính lễ. Thực tế là vì thù ghét và muốn trừ khử David, vua Saul mượn tay người Philippines để giết David. Ông nghĩ rằng David sẽ chết trong chiến trận, chứ không thể nào sống để cưới con gái ông. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp cho David. David đã không chết vì người Philippines. Sau một thời gian dài với nhiều thử thách gian truân, David được tôn làm vua Israel. Lúc đó, dù Mi-can đã bị cha gả cho một người khác, David vẫn nghĩ đến Mi-can và yêu cầu tướng Abner đem nàng trở về cho ông. Dù được chồng yêu thương, bà Mi-can có nhiều khuyết điểm. Không có đức tin nơi Chúa, không có tình yêu thật đối với chồng và cũng không tôn trọng chồng. Sách Samuel nhì ghi như vậy. Trong lúc dân chúng vui mừng, ca ngợi Chúa về sự hiện diện của Ngài vì hòm giao ước được đem trở về Israel, thì Mi-can chỉ nghĩ đến danh dự cá nhân và phong cách mà chồng bà phải có. Bà không nghĩ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời hay niềm vui và phước hạnh mà hòm giao ước sẽ đem đến cho gia đình và đất nước. Ngày hôm đó, sau khi đem hòm giao ước vào trại, David ở lại dâng tế lễ cho Chúa, chúc phước cho dân chúng, phát thức ăn cho mọi người để mừng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã trở lại với con dân Ngài. Lo cho dân chúng xong, David về nhà chúc phước cho gia đình. Nhưng một điều không vui xảy ra. Kinh Thánh ghi, David cũng trở về để chúc phước cho nhà mình. Nhưng con gái của Saul là Mi-can ra đón David và nói, hôm nay vua Israel được vẻ vang làm sao khi cởi trần trước mặt các nữ tỳ của đầy tớ mình như một kẻ không ra gì vậy. Trích Samuel nhì chương 6 câu 20 theo bản hiệu đính. Trong khi David vui mừng về nhà để chia sẻ niềm vui với vợ và chúc phước cho gia đình, thì Mi-can ra đón chồng với những lời mỉa mai khiển trách. Mi-can nói với David, bữa nay vua Israel được tôn trọng vẻ vang quá nhỉ, dám cởi ngự bào ra trước mặt nữ tỳ, làm như mình là người chẳng ra gì. Thái độ và lời nói của My Canh cho thấy bà không hỗ trợ việc chồng làm, không chia sẻ với niềm vui của chồng, mà còn chỉ trích ông nặng nề. Tư tưởng và lời nói của My Canh phát xuất từ lòng tự tôn. Nghĩ mình là con gái của vua nên biết cách xử sự trước mặt dân chúng. Còn David là thường dân, không biết cung cách của hoàng gia, nên đã làm điều không xứng đáng với một vị vua. Ngồi bên cửa sổ cung điện, nhìn xuống, thấy David lột bỏ áo bào, vui mừng nhảy múa với dân chúng. My Canh bất bình, khinh thường chồng, cho David làm như thế là không đúng, và dân chúng sẽ khinh David. My Canh khinh bỉ chồng trong lòng, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy, Ngài không đẹp lòng về điều đó, nên Chúa đã cất đi ơn phước Chúa dành cho bà. Lời mỉa mai của My Canh khiến David bị tổn thương, nhìn thấy sự kiêu ngạo ngấm ngầm trong lòng vợ, nên David đáp lại thật là thẳng thắn và mạnh mẽ. Ông nói, chính tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn ta thay cho cha nàng và cả nhà cha nàng, lập ta làm lãnh tụ Israel là dân của Đức Giê-hô-va, mà ta hát múa trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt, nhưng các nữ tỳ mà nàng nói đó sẽ tôn kính ta. Samuel nhì, chương 6, câu 21 và 22, theo bản hiệu đính. Dù bị vợ khinh chê và nói lời mỉa mai, David khẳng định với My Canh rằng ông không làm điều gì sai và cũng không xấu hổ khi nhảy múa trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời, tức là trước sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Chính Chúa là đấng đã chọn ông, chứ không chọn một người nào trong gia đình vua Sao-lơ là cha của My Canh. Ông không xem tước vị vua là quan trọng, và nếu cần, ông sẽ hạ mình xuống trước mặt Chúa hơn nữa. Và những người mà My Canh nghĩ là đã khinh ông sẽ tôn kính ông hơn. Chúng ta thấy, dù Đức Chúa Trời từ bỏ Sao-lơ, Ngài vẫn nhân từ với My Canh là con gái ông. Ngài phục hồi địa vị hoàng hậu cho bà, để bà được chung hưởng ơn phước Chúa ban cho David, chồng bà. My Canh không thấy rằng chồng mình được ơn Chúa, nên bà không hỗ trợ chức vụ cao quý của chồng, không hỗ trợ những việc ông làm. Vì thế bà đã không được hưởng ơn phước mà Chúa dành cho chồng bà. Câu nói cuối cùng mà Kinh Thánh ghi về My Canh thật ngắn và cũng thật buồn. Samuel nhì, chương 6, câu 23 ghi như vậy. Vì vậy, My Canh, con gái Sao-lơ, không có con cho đến ngày nàng chết. Vì My Canh khinh bỉ chồng, Chúa không ban cho bà con cái. Bà không được ơn phước làm mẹ. Câu này có thể hiểu là từ đó David không sống chung với My Canh nữa, nên bà không có đứa con nào. Nhưng cũng có thể hiểu rằng sự kiện My Canh không có con là hình phạt của Chúa, vì bà không kính yêu Chúa mà còn mỉa mai, chế nhạo và khinh thường chồng vì lòng kính yêu Chúa của ông. Cuộc đời công chúa My Canh đã kết thúc trong đau buồn và cô đơn. Vì không có con, My Canh nuôi 5 đứa con của người chị là Merab. Nhưng cả 5 người con này sau đó đều bị chết trong chiến trận. Vợ chồng David và My Canh sống bên cạnh nhau, nhưng xa cách nhau. Hai người có tính tình khác nhau. Đức tin nơi Chúa và mục tiêu cho đời sống cũng khác nhau. My Canh chuộng danh tiếng bề ngoài, hãnh diện về tước vị của mình và gia đình mình. Đức tin nơi Chúa và sự hiện diện của Ngài trong đời sống không quan trọng đối với bà. Nếu My Canh cũng có đức tin nơi Chúa và kính yêu Chúa như David, hẳn bà đã được hưởng hạnh phúc và ơn phước Chúa ban. Nếu sau khi lầm lỗi, My Canh hạ mình xin lỗi chồng, tôn kính chồng như một người vợ trong Chúa đáng phải làm, và cùng chồng đi trong đường lối của Chúa, thì cuộc đời bà đã phước hạnh biết bao. Nhìn lại đời sống Mikan, chúng ta thấy, dù là công chúa, con gái vị vua đầu tiên của tuyển dân Đức Chúa Trời, nhưng Mikan không có cung cách cao đẹp của một nàng công chúa. Mikan thiếu chân thật, không vững lập trường, nhờ cậy hình tượng, không quan tâm đến đời sống tâm linh, cũng không dám bênh vực người lành hay bênh vực lẽ phải. Dù Mikan có nhiều khuyết điểm, nhưng vì lòng nhân từ, khi David lên làm vua Israel, Đức Chúa Trời đã ban cho bà cơ hội để giúp chồng phục vụ Chúa và con dân Ngài. Tiếc rằng vì lòng tự cao và không kính yêu Chúa, Mikan đã đánh mất cơ hội quý báu đó. Sứ đồ Gia-cơ cho chúng ta lời khuyên quan trọng sau đây. Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trích thư Gia-cơ chương 4, câu 5 và câu 10. Một nữ tín hữu nọ tên là Kiều My, viết về David và Mikan như sau. Tuy công chúa Mikan biết Jehovah Đức Chúa Trời, nhưng nàng vẫn thờ hình tượng. Tiêu biểu là Mikan đã tráo thân hình của David bằng pho tượng đang thờ trong nhà nàng. Sự thờ phượng Chúa của Mikan chỉ là hình thức bên ngoài chứ không bằng con tim. David hoàn toàn đầu phục Jehovah Đức Chúa Trời. Vua vui mừng vì đã làm được điều mà từ trước nay chưa ai làm được, đó là đem hòm giao ước trở về Jerusalem. Mikan không thấy đó là điều quan trọng. Vì thế, khi David nhảy nhót ca ngợi Chúa, Mikan không cảm thông. Bà chỉ sợ sự gièm pha của dân chúng, nhưng David sợ Chúa hơn. Lòng David luôn hướng về Chúa của ông, trong khi Mikan ích kỷ, chỉ muốn làm vui lòng mình. Mikan yêu David chứ không yêu Đức Chúa Trời của David. David thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cả tâm hồn và lẽ thật, trong khi Mikan thì chỉ trên môi miệng. Khi David nhận ra điều này, ông không còn lưu luyến Mikan nữa. Tôi tự hỏi, nếu Kinh Thánh ghi thêm rằng Mikan yêu Chúa lắm, thì cuộc đời bà như thế nào? Chắc chắn sẽ phước hạnh hơn nhiều.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe bài học dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Có lẽ các bạn còn nhớ mạng lệnh Chúa truyền cho người chồng là: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Mạng lệnh cho người chồng gồm có hai phần. Thứ nhất, yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Và thứ hai, yêu vợ như chính thân mình. Chúng tôi đã trình bày phần thứ nhất, nên hôm nay xin trình bày phần thứ hai. Phần thứ hai trong mạng lệnh Chúa truyền cho người chồng là: cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Chúa cứu thế đối với hội thánh. Yêu vợ như chính thân mình. Điều này thật đơn giản, dễ hiểu. Ngoại trừ những người bị bệnh tâm thần, không còn suy nghĩ sáng suốt. Còn ngoài ra, không ai là không yêu chính thân mình. Chúa bảo các anh thương chính mình như thế nào, thì cũng thương vợ như thế. Dựa vào mạng lệnh trên và những lời dạy khác trong Thánh Kinh Tân Ước, người chồng thương vợ như chính thân mình là người làm những điều sau đây. Thứ nhất là nuôi nấng vợ. Đây là nói đến việc cung cấp những nhu cầu căn bản cho vợ, như nhà ở, thức ăn, quần áo, thuốc men và mọi điều cần yếu khác, để đời sống được thoải mái. Nếu anh nào chưa có công ăn việc làm, chưa thể cung cấp cho vợ những điều căn bản này, thì có lẽ chưa nên nghĩ đến việc lập gia đình. Thứ hai là chăm sóc vợ. Đây là nói đến việc đáp ứng nhu cầu tinh thần và tình cảm cho vợ, gồm có chăm sóc, bảo vệ, bày tỏ tình thương yêu. Các anh chăm sóc và bảo vệ chính mình như thế nào, thì đối với vợ cũng phải như thế. Lời Chúa dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Nhưng nhiều ông chồng đã quên điều đó. Nhiều người chăm sóc mình rất là chu đáo và cẩn thận, không để điều gì đau đớn, khó chịu hay không thoải mái xảy đến cho mình. Nhưng đối với vợ thì rất ích kỷ, sống trong tinh thần, sống chết mặc bay. Trong gia đình, các bà thường là người hy sinh, sẵn sàng chịu vất vả để chồng được sung sướng. Trong khi đó, nhiều ông chỉ nghĩ đến mình và sự thoải mái cho mình. Chẳng hạn như lúc đói mà chưa có cơm, hay cơm không vừa miệng, là các ông phàn nàn ngay, không cần biết lý do vì sao. Nếu con cái làm ồn khiến các ông mất ngủ, hay ai làm điều gì khiến các ông không thoải mái, là các ông có thể nổi giận lên một cách dễ dàng. Đây là điều các ông chồng trong Chúa cần phải tránh. Người thật sự yêu vợ như mình và săn sóc vợ như chính mình là người quan tâm, chăm sóc vợ, để ý đến miếng ăn, giấc ngủ và sự thoải mái cho vợ như là cho chính mình. Làm như thế không phải là các anh sợ vợ, nhưng là kính sợ Chúa và vâng lời Chúa dạy. Ngoài việc nuôi nấng vợ và chăm sóc vợ, người yêu vợ như chính thân mình là người tế nhị và thông cảm với vợ. Chúng ta không ai là không thông cảm với những mệt nhọc, buồn đau hay lo lắng của chính mình, nhưng lại thường ít thông cảm với người khác. Có những ông chồng sống bên cạnh vợ bao nhiêu năm mà không bao giờ biết tế nhị và thông cảm nghĩa là gì. Một người chồng tế nhị và thông cảm là người biết những yếu đuối và ưu tư của vợ, biết những thay đổi trong cơ thể của vợ, cũng như những lo lắng, căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Không những biết mà cũng thông cảm với vợ những điều đó. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các ông như sau. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Theo thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Người chồng ăn ở khôn ngoan với vợ là người tế nhị và thông cảm với vợ trong mọi vấn đề. Vì biết vợ là phái yếu, các ông đối xử nhẹ nhàng khi vợ làm việc mệt nhọc hay bận rộn lo con cái. Thông cảm khi vợ đau ốm hay khó chịu vì những thay đổi trong cơ thể. Thông cảm với những đau đớn khi vợ mang thai và sinh con, với nỗi mệt mỏi khi vợ phải thức đêm lo cho con. Các anh cần đặt mình vào vị trí của vợ để có thể thông cảm với những điều đó. Không những biết và thông cảm, các anh cũng cần làm thế nào để giúp vợ bớt đi những mệt mỏi và vất vả đó. Chẳng hạn như thỉnh thoảng ở nhà lo cho con một buổi, hay nhờ người lo cho con rồi đưa vợ đi ăn, đi chơi, cho tinh thần được thư duỗi. Khi cần, thức đêm lo cho con giùm vợ. Khi con đau, đưa đi bác sĩ, hoặc nấu một bữa ăn để vợ được nghỉ ngơi. Yêu vợ như chính thân mình là đặt chính mình vào chỗ của vợ để hiểu những khó khăn, vất vả trong trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các ông: hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Theo Cô-lô-se chương 3 câu 19. Người đối xử cay nghiệt với vợ là người không thông cảm với những nỗi mệt nhọc, vất vả của vợ, mà cũng không ghi nhận những hy sinh và cố gắng của vợ, làm cho vợ đau đớn, khổ sở mà không chút áy náy hay khó chịu. Chúng tôi mong là các anh, là người đã nghe những bài học này, sẽ không ai là người chồng thiếu tế nhị như thế. Là chồng, các anh không những lo cho vợ được bình an, vui thỏa và đầy đủ những điều cần yếu trong đời sống hàng ngày, nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm linh của vợ. Dựa vào mạng lệnh của Chúa, một vị mục sư nọ đã nói, một trong những trách nhiệm quan trọng của người chồng trong Chúa là làm cho vợ được nên thánh. Nói như thế không có nghĩa là khiến vợ trở nên một bà thánh hay được phong thánh, nhưng là noi gương Chúa Giê-xu trong cách chăm sóc và hướng dẫn vợ. Kinh Thánh cho biết, Chúa đã dùng lời của Ngài để khiến hội thánh được tinh sạch, vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Các anh, trong vai trò người chồng, cũng phải dùng đời sống, cách, ứng xử, lời cầu nguyện và lời nói của mình để vợ được vinh hiển, thánh sạch và tôn trọng. Các anh có trách nhiệm hướng dẫn vợ đến với Chúa để được cứu, học lời Chúa để đức tin tăng trưởng và giúp vợ phát huy những mỹ đức của người phụ nữ Cơ Đốc. Đừng bao giờ khiến vợ nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Chúa. Đừng buộc vợ làm những điều đi ngược với lời Chúa dạy hoặc đẩy vợ vào một đời sống tội lỗi xa cách Chúa. Điều thứ tư các anh cần làm nếu thật sự yêu vợ như chính thân mình, đó là tôn trọng vợ. Nghe điều này có lẽ các anh thấy khó chấp nhận, nhưng đây là lời Chúa dạy. Chúng tôi xin đọc lại Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Quan niệm chồng Chúa vợ tôi hay chồng là chủ, vợ chỉ là người phụ thuộc là quan niệm đi ngược với lời Chúa. Theo lời Chúa dạy, chồng phải tôn trọng vợ vì cả hai đều được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời và cả hai đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 đến 28. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết, trong Chúa cứu thế không còn phân biệt nam hay nữ, vì hết thảy đều là một. Theo thư Galati chương 3 câu 28. Và sứ đồ Phi-e-rơ bảo các ông hãy kính nể vợ, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, và hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Trong vai trò người chồng, các anh phải tôn trọng và kính nể vợ, vì đó là người cùng chung hưởng sự sống tâm linh với các anh. Và vì nếu không, sự cầu nguyện của anh em có thể bị rối loạn. Tại sao vậy? Khi một người chồng đến trước mặt Chúa để dâng lời cầu nguyện, người đó cần trước hết kiểm điểm cách mình đối xử với vợ. Nếu người đó đối xử cay nghiệt với vợ, không yêu thương vợ như Chúa truyền dạy, lời cầu nguyện của người đó sẽ không lên đến ngôi thi ân của Chúa. Nếu người chồng làm cho vợ đau đớn, buồn khổ, tức là khép chặt tấm lòng đối với vợ, thì Chúa cũng khép chặt lòng Ngài đối với người đó. Vì người chồng không sống với vợ cách yêu thương, nhân từ như lời Chúa truyền dạy, tức là có đời sống không đẹp lòng Chúa, nên sẽ có một sự ngăn cách giữa người đó với Chúa. Lời cầu nguyện của người đó không đẹp lòng Chúa, và vì thế, lời cầu nguyện của người chồng sẽ bị rối loạn, không được chúa nhậm. Sứ đồ Giăng cũng dạy một nguyên tắc tương tự khi ông viết: chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Vả, này là điều răn của Ngài, là chúng ta tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Trích Thư Giăng thứ nhất, chương 3, câu 22 và 23. Các bạn thân mến, để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, các anh cũng như các cô hãy vâng theo mạng lệnh Chúa truyền. Vì Chúa hứa, ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư về
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Giêsu chờ giang tay.